Độc Tôn Tam Giới, chương 1444, huynh đệ tình như thù túc, góc truyện audio.com. Tuy về sau Lưu Văn Thải biết thân phận chân thật của Giang Trần, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, đã sớm coi Giang Trần trở thành huynh trưởng suốt đời tôn trọng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Giang Trần ở Bất Diệt Linh Sơn chỉ điểm cùng cải tạo hắn. Phải biết rằng, Lưu Văn Thải nguyên lai ở Vạn Linh Tông, khắp nơi không bị người chào đón. Nếu không phải Giang Trần chỉ điểm cùng cải tạo, Lưu Văn Thải hắn căn bản không cách nào trổ hết tài năng, về sau cũng không có khả năng bị liệt vào đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, hắn cảm kích Giang Trần càng vượt xa tất cả mọi người của Vạn Linh Tông, kể cả cửu sư lão tổ về sau đề bạt hắn. Lục Á Ly ở Vạn Linh Tông cảm giác tồn tại so với Lưu Văn Thải còn kém hơn, cũng là người bởi vì Giang Trần mà thay đổi vận mệnh, cho nên, hắn đồng dạng Lưu Văn Thải coi Giang Trần là thân đại ca. Bỗng nhiên biết được người trước mắt cứu bọn họ thoát ly khổ hải, có khả năng là Bàn Thạch huynh mà bọn hắn một mực nhớ mãi không quên, tự nhiên sẽ kích động không hiểu. Giang Trần vỗ vỗ bả vai của Lưu Văn Thải. Văn Thải, từ biệt mấy năm, tiến bộ của ngươi rất lớn. Rất không tồi, không uổng kỳ vọng của ta đối với ngươi. Tiểu Bàn, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Giang Trần lại nhìn Lục Á Ly một chút, tiểu Bàn tử này, cùng Giang Trần là không đánh nhau thì không quen biết. Ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn chống lại Giang Trần, chủ động phóng nước cũng là gia hỏa rất thú vị. Dáng người tròn vo cho nên bị mọi người gọi là Lục Áp Lê, Lục Tiểu Bàn. Lục Á Ly cười tâu toét, cười không ngậm miệng được. Thật là ngươi, là Bàn Thạch huynh mà chúng ta ngày nhớ đêm mong. Giang Trần nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Phong Bào. Phong huynh là thiên tài kiếm đạo, từ biệt mấy năm, những cực khổ này, có lẽ đối với kiếm đạo của ngươi, lĩnh ngộ ngược lại có chỗ xúc động. Phong Bào là loại tính cách vì kiếm đạo, đau khổ gì cũng có thể ăn. Những ngày này sống kiếp nô lệ, trong lòng hắn chỉ coi đây là một loại ma luyện, không có vì vậy mà uể oải. Chẳng qua hiện nay thoát ly khốn cảnh, hắn còn là phi thường cảm kích. Giang sư huynh, không thể tưởng được ngày đó được ngươi chỉ giáo kiếm đạo, hôm nay lại được ngươi cứu vớt thoát ly khổ hải. Cuộc đời này, Phong Mỗ ít có quý nhân. Giang sư huynh đích thật là quý nhân của Phong Mỗ. Ngày khác nếu như đại nạn không chết, kiếm đạo đại thành, chỉ cần Giang sư huynh triệu hoán một tiếng, mặc dù lực lượng yếu ớt, Phong Mộ cũng sẽ nghe gọi liền đến, vì Giang sư huynh xông pha khói lửa quyết không chối từ. Cũng không phải Phong Bào nói lời suông, hắn là kiếm si, truy cầu kiếm đạo, sinh tử cũng không sợ. Dù sao cái mệnh này là Giang Trần cứu, hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời trả lại cho Giang Trần. Miễn là còn sống, hắn sẽ không buông tha cho truy cầu vô thượng kiếm đạo. Nói xong, Phong Bào lại chắp tay. Giang sư huynh, Phong Mỗ bị bắt rất lâu, không biết hiện tại tông môn như thế nào. Ý định trở về tìm tòi. Không biết Giang sư huynh chịu cho đi hay không. Hiện tại tánh mạng của hắn là Giang Trần cứu, là Giang Trần bỏ tiền ra mua. Cho nên muốn đi cũng phải trải qua Giang Trần đồng ý. Hiện tại Phong huynh muốn đi, nơi đây chưa cách Xích Đỉnh Trung Vực quá xa. Ngươi lẻ loi một mình, sợ có phong hiểm. Phong Bào đắng chát cười cười. Nếu ta bị bắt lần nữa, cái kia chính là Phong Mỗ vô năng, chẳng trách ai. Giang sư huynh yên tâm, là ta thất thủ bị bắt vô. Góc truyện audio.com, luận như thế nào, cũng sẽ không tiết lộ hành tung của Giang sư huynh. Điểm này, Giang Trần ngược lại không có hoài nghi qua. Nếu như Phong Bào là loại tiểu nhân này, lúc trước Giang Trần cũng sẽ không truyền thụ cho hắn kiếm đạo. Nghĩ chỉ chốc lát, Giang Trần lấy ra một tờ độn không phù. Đây là một tấm độn không phù thời khắc mấu chốt, có thể giúp ngươi chạy trốn. Ngươi giữ lại, có thể sẽ dùng đến. Phong Bào cũng không sĩ diện cãi láo, cười nói. Ta thiếu nợ Giang sư huynh càng ngày càng nhiều, xem ra đời này, nếu như không chết, chỉ có thể dùng mạng này hoàn lại rồi. Lập tức tiếp nhận độn không phù, hướng Giang Trần cúi đầu thật sâu, lại ôm quyền với Lưu Văn Thải cùng Lục Tiểu Bàn, thân hình cuốn một cái, hóa thành một đạo thanh phong tiêu sái mà đi. Lục Á Ly nhìn thân ảnh Phong Bào đi xa, nhịn không được hỏi. Bàn Thạch huynh, hiện tại khắp thế giới đều treo giải ngươi, ngươi lại để cho hắn đi như vậy, có thể. Lục Tiểu Bàn không biết Phong Bào, hiển nhiên là lo lắng Phong Bào bán đứng Giang Trần. Giang Trần khoát tay chặn lại. Không sao, không nói hắn không phải người như vậy, coi như phải, trên đời này người truy giết ta nhiều như vậy, ta còn không phải sống hảo hảo sao. Lưu Văn Thải thở dài. Bàn Thạch huynh thiên phú dị bẩm, vài năm không thấy, chênh lệch giữa chúng ta không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa rồi. Cảm thán quy cảm thán, Lưu Văn Thải vẫn tràn đầy mừng rỡ. Ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn, Giang Trần như huynh trưởng chiếu cố hắn, chỉ điểm hắn. Cơ hồ có thể nói, Giang Trần chính là người Lưu Văn Thải hắn kính trọng nhất, là quý nhân của hắn. Những năm gần đây, mỗi lần nhớ tới Giang Trần chiếu cố, Lưu Văn Thải là cảm động không thôi. đối với Giang Trần cũng thập phần tưởng niệm. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Giang Trần tựa như một chàng thiếu niên nhiệt huyết, lần nữa gặp được đại ca mình một mực sùng bái, tâm tình rất kích động. Hơn nữa, đại ca một mực sùng bái này, lại cứu hắn từ trong bể khổ ra. Phần tâm tình này, là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Lẫn nhau nói lên kinh nghiệm lúc trước nguyên lai Vạn Linh Tông, về sau cũng học hình thức của Bảo Thụ Tông và Đan Càn Cung, cùng Đại Thánh Đường kết minh. Lưu Văn Thải bởi vì thiên phú xuất chúng, cũng bị đưa đến Đại Thánh Đường. Toàn bộ Vạn Linh Tông, cũng thành một phân đường của Đại Thánh Đường. Chỉ là Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn, Đại Thánh Đường là đối tượng đả kích trọng điểm, thương vong thảm trọng. Ở trận chiến Vạn Tượng Đại Điển ấy, Hạng Vấn Thiên cùng ba đại tộc trưởng khác còn có một ít nguyên lão của Đại Thánh Đường, vận dụng đồ đằng chi lực đột phá. Tử thương thảm trọng, người chạy đi cũng không biết tung tích. Những tuổi trẻ thiên tài như Hạng Tần, về sau từ trong Vạn Tượng cực cảnh đi ra, bị Giang Trần cứu, hôm nay cũng là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Lúc trước Lưu Văn Thải ở lại Đại Thánh Đường tu luyện, sau khi lực lượng cường đại xâm lấn, nhiều cường giả lưu thủ Đại Thánh Đường đều chiến tử, trong đó một bộ phận phá vòng vây thành công. Bởi vì Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly là người từ Vạn Linh Tông đến, thời khắc mấu chốt cũng không có ai thông chi hắn, cho nên bất chi bất giác thành tù binh. Trằn trọc bị lộng đến Xích Đỉnh Vương Thành, trở thành nô lệ buôn bán. Mấy ngày này, Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly đều ăn không ít đau khổ. Nghe Lưu Văn Thải tự thuật trận đài, gocchuyenaudio.com, kiếp này, lại là một phiên thảm thiết khác. Xem ra, một kiếp này, toàn bộ Vạn Tượng Cương vực không có tịnh thổ toàn bộ gặp nạn. Giang Trần thở dài, cách chương.